Bất hủ phàm nhân, chương 681, gặp cố nhân, góc truyện audio.com. Viêm Nguyệt Dung nghĩ tới liên tục bị đuổi giết, nàng trầm mặc xuống, tín ngưỡng trong lòng dường như đang chậm rãi sụp xuống. Cảm nhận được Viêm Nguyệt Dung khó chịu, Tiêu Tiểu Vũ vội vàng xuất ra một cái bình ngọc đưa cho nam tử trung niên nói: "Tôn chủ, đây là đại hoang lấy được một quả Lịch Tiên Vương đan, ta chuẩn bị lưu cho Nguyệt Dung." Mạc Vô Kỵ ngược lại kinh ngạc nhìn liếc mắt Tiêu Tiểu Vũ. Tiêu Tiểu Vũ chính bản thân cần gấp loại này tiên đan, nàng lại còn có thể nói ra lưu cho Viêm Nguyệt Dung. Đổi thành bất kỳ một cái nào đại la tiên viên mãn, cũng rất khó làm ra loại quyết định gian nan này. Lịch Tiên Vương đan, nam tử trung niên trương tay liền mở ra bình ngọc, trên mặt của hắn cũng xuất hiện kinh sợ. Lại còn là hạng nhất Lịch Tiên Vương đan, Tiểu Vũ, ngươi tại sao có thể có loại chân quý tiên đan này? Từ khi cây Lịch Tiên Vương tiên giới trồng từ từ héo rũ sau đó, Lịch Tiên Vương đan trở nên chân quý. Chứ đừng nói chi là một quả hạng nhất Lịch Tiên Vương đan, phải biết rằng hạng nhất Lịch Tiên Vương đan không phải là thất phẩm đỉnh phong đan đế luyện chế, chính là bát phẩm đan đế luyện chế ra. Tiêu Tiểu Vũ vội vàng một chỉ Mạc Vô Kỵ, viên thuốc này là đại hoang nhặt được. Tiếp theo nàng lại đem lời Mạc Vô Kỵ nói một phen. Nhặt được, nam tử trung niên thần niệm lập tức bao lấy Mạc Vô Kỵ, hắn nhưng không tin Lịch Tiên Vương đan có thể nhặt được. Trong lòng Mạc Vô Kỵ cười nhạt, tiên tôn thì như thế nào? Tiên tôn là có thể tra ra hắn mạch lạc, đừng có nằm mộng, Lịch Tiên Vương đan đích thật là nhặt không được, đồng dạng tiên tôn cũng tra không ra tu vi của hắn. Một hồi lâu sau đó, nam tử trung niên mới thu hồi thần niệm, cảm thán nói. Thật là người có đại cơ duyên a, đáng tiếc chỉ có phàm căn, là một phàm nhân. Viêm Nguyệt Dung nói trợ giúp Mạc Vô Kỵ tìm kiếm võ đạo công pháp, này chỉ là một cách nói mà thôi. Không nói có thể hay không tìm được đỉnh cấp võ đạo công pháp, dù là tìm được đỉnh cấp võ đạo công pháp, lại có mấy người có thể thành công. Võ đạo tu luyện so với tiên đạo càng thêm gian nan, đối với tư chất nhu cầu càng thêm hà khắc. Lúc này hắn cũng tin tưởng Mạc Vô Kỵ là thật vận khí tốt, nhặt được một quả Lịch Tiên Vương đan. Dù sao loại này tỷ lệ mặc dù nhỏ, vẫn là có. Tương phản Mạc Vô Kỵ một phàm nhân nếu như muốn lấy được một quả hạng nhất Lịch Tiên Vương đan, đó là tuyệt không khả năng. Nam tử trung niên lại đem bình ngọc lần nữa đưa cho Tiêu Tiểu Vũ. Đây là ngươi cơ duyên, chờ đêm nay tiên hội xong, ta cho ngươi hộ pháp, ngươi chuẩn bị độ kiếp thăng cấp tiên vương sao? Về phần Nguyệt Dung, chờ nàng đại la tiên viên mãn thời điểm, nàng tự nhiên sẽ có cơ duyên thuộc về của nàng. Dạ, đa tạ tôn chủ. Tiêu Tiểu Vũ nhanh chóng khom người cảm tạ, nàng là thật khát vọng thăng cấp tiên vương. Viêm Nguyệt Dung mừng rỡ đi tới trước mặt Mạc Vô Kỵ cảm kích nói. Cảm ơn ngươi, đại hoang. Đêm nay người cùng chúng ta cùng đi kiến thức một cái tiên môn đại hội, tương lai nói không chừng ngươi sẽ dùng võ chứng đạo. Nói xong, nàng vừa khẩn cầu nhìn nam tử trung niên. Ông cố, để cho ta mang đại hoang cùng đi kiến thức một cái tiên môn đại hội sao? Tương lai đại hoang phải theo ta thấy nhiều thức một phần tràng diện cũng là tốt. Có lẽ là Mạc Vô Kỵ mang về một quả Lịch Tiên Vương đan, nam tử trung niên trầm ngâm sau khi, liền gật đầu. Cũng tốt, bởi vì cái, góc truyện audio.com. Này lần nữa đại hội dính đến Thủy Nguyên Châu cho nên cũng có liên quan tới ngũ hành Nguyên Châu tin tức, các ngươi đi sau đó, vô luận nghe được cái gì, đều chỉ cần để ở trong lòng, không cần nhiều lời. Mạc Vô Kỵ thực sự không muốn tham gia loại này tiên môn đại hội, tại biết Viêm Nguyệt Dung không có việc gì sau đó, hắn liền dự định đi rồi. Nhưng Viêm Nguyệt Dung ông cô câu nói sau cùng để cho Mạc Vô Kỵ dừng lại cước bộ, ngũ hành Châu tin tức hắn cũng muốn biết a. Phong Xuyên Tiên Thành vốn chính là một cái tiểu tiên thành, nơi lớn nhất nghị sự là phủ thành chủ phòng nghị sự. Bởi vì độc thủy hồ xuất hiện Thủy Nguyên Châu cùng đông đảo hỗn độn thủy mẫu tinh sự tình, đưa tới toàn bộ Vĩnh Anh Tiên vực oanh động. Loại bảo vật này cư nhiên bị một cái nho nhỏ đại chí tiên lấy đi, ai có thể chịu được. Cho nên cho dù là vội vàng tổ chức tiên môn đại hội, cường giả đúng lúc chạy đến tông môn vẫn như cũ không ít. Mọi người chỉ có một mục đích, hỗn độn thủy mẫu tinh và Thủy Nguyên Châu. Mạc Vô Kỵ chăm chú đi theo Viêm Nguyệt Dung cùng Tiêu Tiểu Vũ, hắn một phàm nhân cũng không muốn bị người mượn cơ trận ngoài cửa. Cũng may không có ai đi thăm dò Mạc Vô Kỵ có đúng hay không người phàm, hắn ngược lại rất dễ liền đi tới phòng nghị sự. Thời khắc này phủ thành chủ phòng nghị sự đã bị trang hoàn thành một cái tiệc tối lộng lẫy, Mạc Vô Kỵ cư nhiên nhìn thấy vài người quen. Thái Thượng Đạo Tông Tần Giật Hà, người nữ nhân này là sư phụ của Mộ Dung Tương Vũ. Không có thấy Mộ Dung Tương Vũ, không biết người nữ nhân này từ phá toái giới tầng thứ ba sau khi ra ngoài có trở lại Thái Thượng Đạo Tông hay chưa? Còn có một kiếm tông đồ pha, tên này cũng là một cái tiên tôn trung kỳ cường giả. Viêm Nguyệt Dung ông cố tiên tôn tu vi tại giữa những người này cũng không hiện lên đặc thù. Mạc Vô Kỵ đang quan sát đến Tần Dật Hà, hắn đã từng cùng Nhan Dã có giao dịch thay thế Nhan Dã đi gặp qua Mộ Dung Tương Vũ. Về sau mượn Mộ Dung Tương Vũ đi tiêm giác tiên khư, sau đó lại bằng vào bản lĩnh của mình đi phá toái giới. Tại phá toái giới, hắn cứu Mộ Dung Tương Vũ, giúp Mộ Dung Tương Vũ bảo vệ 7 chương lạc thư. Mộ Dung Tương Vũ cũng cho hắn 2 chương lạc thư làm cảm tạ, 2 chương lạc thư này có chương 1 tại trên người hắn, còn có 1 chương, hắn ủy thác Lâm Cô mang cho Sầm Thư Âm. Về sau, một đạo làn gió thơm ra hiện sau lưng hắn. Mạc Vô Kỵ cùng Viêm Nguyệt Dung, Tiêu Tiểu Vũ cùng đi đến, hắn khẳng định mặt sau này không phải là 2 người. Vốn là Mạc Vô Kỵ muốn phải nhanh tránh ra, đột nhiên nghĩ đến hắn bây giờ còn là một phàm nhân, đơn giản làm bộ không biết dường như, vẫn như cũ đang quan sát. Người tên là gì? Một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, Mạc Vô Kỵ dường như bị giật mình, đột nhiên quay đầu lại. Thực sự là một người quen, Kế Nguyệt. Kế Nguyệt vốn là mạo mỹ vô song, mấy năm nay không gặp nàng càng là nhiều hơn một phần càng hàm xúc mê hoặc. Đại Hoang, Mạc Vô Kỵ ồm ồm nói, hắn không hiểu Kế Nguyệt tại sao muốn tìm hắn, nếu như nói Kế Nguyệt nhận ra hắn chính là Nhan Dã trước đây, hắn tuyệt không tin. Không biết làm thế nào ta cảm giác đã lâu trước liền quen biết ngươi gì á. Kế Nguyệt phong tình vạn phần đối với Mạc Vô Kỵ cười cười. Dù sao cũng ngươi thoạt nhìn rất có chút khí khái. Phía sau Mạc Vô Kỵ ra một phần mồ hôi lạnh, người nữ nhân này trực giác quả thực thật là đáng sợ. Gocchuyenaudio.com Hắn lo lắng nhất chính là loại này dựa vào trực giác. Người nữ nhân này chẳng những trực giác đáng sợ, thủ đoạn cũng lợi hại. Nàng tu vi từ trước đây huyền tiên hậu kỳ thăng cấp đến bây giờ đại ất tiên trung kỳ, bây giờ nhìn lại lại rất là tư nhuận, có thể thấy được nàng nhất định là thoát khỏi gông cùm xiềng xích bị Kế gia làm tư bản gả ra ngoài. Đại Hoang, nàng là người nào? Viêm Nguyệt Dung cùng Tiêu Tiểu Vũ mới vừa rời đi đi cùng ông cố chào hỏi đi trở về thấy Kế Nguyệt xinh đẹp, Viêm Nguyệt Dung có chút ngạc nhiên hỏi. Kế Nguyệt thản nhiên cười, ta chỉ là đi ngang qua thôi, đi nha, nói xong xoay người rời đi, không có nửa phần dừng lại ý tứ. Mạc Vô Kỵ làm ra mờ mịt chẳng lắc đầu, ta cũng không biết chỉ là cô ta lại đây nói ta có chút khí khái, sau đó tươi cười đối với ta cười cười. Tựa giống như Xuân Tỷ trong thôn chúng ta câu dẫn hán tử như nhau, không biết có phải hay không là muốn câu dẫn ta. Phó, cả Tiêu Tiểu Vũ không thích nói cười cũng bị Mạc Vô Kỵ lời nói thiếu chút nữa phun ra ngoài, một cái đại ất tiên nữ tử như vậy tuyệt sắc xinh đẹp sẽ đi câu dẫn một cái người đánh cá. Đang đi xa Kế Nguyệt nghe được Mạc Vô Kỵ nói thiếu chút nữa đánh cái lảo đảo. May là vào lúc này một thanh âm lại đem nàng từ xấu hổ bên trong giải thoát đi ra. Các vị tiên hữu, lần này tiên môn đại hội tổ chức so sánh tương đối vội vàng, thật sự là chuyện bởi vì cấp bách. Nơi này có đông đảo uy vọng cùng tu vi đều hơn ta xa tiên hữu, bởi vì cái này lần nữa tạm thời tiên môn đại hội ở ta Phong Xuyên Tiên Thành tổ chức cho nên bởi ta người thành chủ này miễn cưỡng chủ trì một cái lần này tiên môn đại hội, hiện tại mời các vị tiên hữu đường xa mà đến an vị. Nói chuyện là nam tử nuôi dâu hình chữ bát tiên tôn sơ kỳ tu vi. Nhìn không ra tuổi, mặt ngoài thoạt nhìn dường như so với Viêm Nguyệt Dung ông cố niên kỳ còn phải nhỏ hơn một phần. Viêm Nguyệt Dung cùng Tiêu Tiểu Vũ, Mạc Vô Kỵ ba người cũng ngồi xuống, bởi vì bọn họ địa vị hơi thấp cho nên chỗ ngồi tương đối lùi phía sau. Tiểu Vũ tỷ, người nọ là không phải là Phong Xuyên Tiên Thành thành chủ, Đồng Thương Liệt tiền bối. Viêm Nguyệt Dung nhỏ giọng hỏi, Tiêu Tiểu Vũ nhanh chóng giơ tay lên đánh một cái cách âm cấm chế. Tiểu thư, nơi này nhưng nghìn vạn không có khả năng tùy tiện nói chuyện, thực lực của chúng ta ở chỗ này nhỏ nửa tiếng cũng sẽ bị nghe. Viêm Nguyệt Dung nhanh chóng gật đầu, không dám hỏi lại. Mạc Vô Kỵ lại biết Viêm Nguyệt Dung nói Đồng Thương Liệt khẳng định nghe thấy được. Một cái tiên tôn cường giả, người khoảng cách gần như thế báo tên của hắn, hắn còn không nghe được đó mới là quái sự. Cũng may Đồng Thương Liệt này không phải là tên gia hỏa tính tình cổ quái, hắn cũng không thèm để ý có cấp thấp tiên nhân trực tiếp kêu tên của hắn. Ta cũng không quanh co, lần này đại hội mục đích chủ yếu chính là vì Độc Thủy Hồ có 10 tấm hỗn độn thủy mẫu tinh cùng với một quả thủy nguyên châu. Tuy mọi người đều biết lần này tiên sẽ nguyên nhân, Đồng Thương Liệt nói ra thủy mẫu tinh cùng thủy nguyên châu sau đó, vẫn như cũ đưa tới từng trận rối loạn. Đồng Thương Liệt hơi dừng lại, lúc này mới tiếp tục nói nữa. Căn cứ người chứng kiến miêu tả tu sĩ lấy đi thủy mẫu tinh cùng thủy nguyên châu là một người đại chí tiên trên mặt có một đạo vặn vẹo dấu vết. Nói xong, Đồng Thương Liệt vừa nhấc tay, bước, gocchuyenaudio.com, họa Mạc Vô Kỵ tiến vào Độc Thủy Hồ liền xuất hiện ở trong hư không. Một lát sau, Đồng Thương Liệt mới giơ tay lên nhoáng lên, Mạc Vô Kỵ bức họa biến mất. Người này chẳng những có bản lĩnh chống đỡ Độc Thủy Hồ thủy độc còn có không gian thuấn di thủ đoạn, dung mạo của hắn cũng rất có thể là dịch dung. Đồng thành chủ, người này vừa ra đến liền đi, làm thế nào biết hắn chiếm được 10 tấm thủy mẫu tinh còn có thủy nguyên châu đâu nè? Một người thân hình cao lớn tiên tôn hậu kỳ cường giả đột ngột hỏi. Đồng Thương Liệt liền ôm quyền. Hoàng Tiên Hữu nói đúng, tại nơi người đi rồi, lập tức thì có người tiến vào bên trong độc thủy hồ, đồng thời tìm được gian nhà hắn lấy đi thủy mẫu tinh cùng thủy nguyên châu. Trong nhà đồ đạc đều lấy đi, lại lưu lại một cái ngọc giản. Trên ngọc giản mặt viết rõ ràng, bên trong truyền thừa đồ đạc ngoại trừ cái khác bảo vật thì có 10 tấm thủy mẫu tinh cùng một quả thủy nguyên châu. Tu sĩ bắt được ngọc giản ở đâu? Cao Đại Tiên Tôn tiếp tục hỏi. Đồng Thương Liệt giọng nói trầm thấp nói. Hắn độc thế quá nặng, có thể qua khỏi đêm nay hay không rất khó nói. Trong lòng Mạc Vô Kỵ trầm xuống, hắn khẳng định chính bản thân tiến vào đáy hồ gian nhà không có ngọc giản. Về phần người kia tiến vào đáy hồ độc thế quá nặng, Mạc Vô Kỵ 100% khẳng định đối phương đã bị đoạt xá. Nói cách khác, cường giả ở đáy hồ kia đi ra rồi. May là hắn còn có một cái bất hủ giới, nếu không, thủy nguyên châu khí tức nói không chừng đã bị cảm ứng được. Cách chương.